là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phản ánh Chi cục thuế huyện Trấn Yên nỗ lực hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018 là ghi nhận xã Lâm Giang, huyện Trấn Yên nỗ lực cán đích nông thôn mới. Cuối chương trình, như thường lệ là một mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có trên 294.000 lượt hội viên nông dân đăng ký thi đua. Qua bình xét có gần 172.000 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có trên 2.700 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh cấp tỉnh, trên 20.600 hộ cấp huyện và gần 149.000 hộ cấp xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ tổng hợp với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Ngoài ra, để hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hội viên thiếu vốn, thiếu lao động phát triển sản xuất, trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền vận động các hội viên, hộ sản xuất kinh doanh giỏi góp vốn gần 12 tỷ đồng cho các hội viên vay lãi suất thấp hoặc không tính lãi, hỗ trợ trên 61.400 ngày công lao động, gần 21.000 cây con giống các loại. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm. Do đó, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khích lệ động viên nông dân chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tạo nên những nhân tố đi đầu trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ của tỉnh.
8 tháng qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 9.000 người, trong đó có 2.500 người học nghề theo đề án 1956, đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đã giúp cho nông dân có kiến thức kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia vào thị trường lao động. Tuy nhiên hiện nay, đào tạo nghề một số địa phương chưa thực sự gắn với giải quyết việc làm, chưa chú trọng đến đầu ra, đào tạo nghề chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội, chưa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để nâng cao chất lượng về đào tạo lao động trong các năm tiếp theo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo thành thạo kỹ năng nghề, khuyến khích doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động tại chỗ, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao, tổ chức các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã, thị trấn nhằm đưa thông tin tuyển dụng đến với người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đổi mới đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.
Thực hiện nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đến năm 2020. Yên Bái phấn đấu đến năm 2020, mỗi xã có một sản phẩm hàng hóa đặc trưng và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào một số sản phẩm hàng hóa như vùng sản xuất lúa gạo, vùng sản xuất ngô chuyên canh, vùng cây quả có múi, vùng chè, vùng dâu tằm, vùng rau an toàn, vùng chăn nuôi tập trung, vùng nuôi thủy sản, trồng quế, che măng bát độ và sơn tra. Qua đó, tỉnh Yên Bái sẽ duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng các mô hình xã ứng dụng công nghệ cao và phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế trang trại, tự quản lý giám sát về chất lượng và thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông lâm sản, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn, liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế hộ cá nhân, tổ hợp tác xã trong sản xuất vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ cho các loại sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến sâu và ngành nghề nông thôn, xây dựng thương hiệu chứng nhận chất lượng sản phẩm và xúc tiến thị trường, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Trạm Tấu đã có gần 3.500 ha sơn tra, trong đó có 800 ha đã cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm người dân thu về gần 3,2 tỷ đồng. Đề án đã góp phần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho người dân và giải quyết việc làm cho trên 2.000 hộ dân. Để thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, hiệu quả kinh tế của cây sơn tra. Từ đó giúp người dân chuyển đổi nhận thức từ trồng rừng theo dự án, tăng cường quản lý giống, lựa chọn giống tốt và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và nông lâm kết hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây sơn tra. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục đề nghị tỉnh bổ sung vốn từ ngân sách để thực hiện trồng 520 ha cây sơn tra trên đất chưa có rừng quy hoạch để phát triển rừng phòng hộ, 200 ha trồng sơn tra trên đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất, 196 ha trồng thuần loài sơn tra trên đất nương rẫy kém hiệu quả, bố trí nguồn vốn chăm sóc 415 ha rừng trồng phòng hộ đã được trồng theo đề án phát triển cây sơn tra. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, bị thương 22 người và hư hỏng hàng chục xe ô tô, xe gắn máy, thiệt hại ước tính gần 1,5 tỷ đồng. Hầu hết nguyên nhân gây tai nạn giao thông là do ý thức người tham gia giao thông chưa cao. Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các quy định về luật an toàn giao thông tăng lên, tập trung vào các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông. Hiện nay khi lượng người tham gia giao thông qua địa bàn huyện Trấn Yên tăng mạnh do sự cố trên cao tốc, lực lượng cảnh sát giao thông toàn huyện Trấn Yên đang tăng cường nhiều giải pháp để phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Chi cục thuế huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách trên địa bàn là 86,5 tỷ đồng, dự toán huyện giao là 93 tỷ đồng. Những nỗ lực trong công tác quản lý hỗ trợ người nộp thuế, tham mưu giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nên tính đến thời điểm này, huyện đã thu ngân sách đạt trên 53 tỷ đồng, bằng 62% dự toán tỉnh giao và bằng 58% dự toán huyện giao, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn huyện, tập trung vào các chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh và cá nhân trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử, nộp hồ sơ báo cáo và quyết toán thuế qua mạng Internet. Chi cục cũng đã tập trung làm tốt công tác theo dõi đôn đốc việc xử lý giải quyết các thủ tục hành chính của người nộp thuế. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên không xảy ra tình trạng nợ đọng hồ sơ thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ông Nguyễn Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã mùng 6 tháng 12 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã xây dựng nhà máy thì đến nay thì từ lúc xây dựng đến nay thì đã hoạt động được 4 năm nay rồi. Thì từ đó này trước hết là cũng thu mua sản phẩm của bà con ấy, thì tiêu thụ hết sản phẩm của bà con. Hai nữa có một cái đầu vào của đầu ra của bà con là rất thuận lợi. Cái nữa là cũng tạo công ăn việc làm cho xã viên hợp tác xã và cũng đóng góp một chút gọi là thuế cho nhà nước. Đến đâu chúng tôi cũng làm, có nghĩa là đóng thuế đầy đủ ở đấy và cũng báo cáo thuế là báo cáo điện tử thì cũng rất là thuận lợi.
Năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn huyện Trấn Yên còn gặp nhiều khó khăn do một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn không ổn định và bền vững. Vì vậy, để đảm bảo kế hoạch thu, Chi cục thuế huyện Trấn Yên đã phân tích đánh giá nguồn thu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện quản lý thuế. Nhờ đó, đến thời điểm này, thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đã đạt trên 53,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu chủ yếu tập trung vào một số sắc thuế như thuế thu nhập cá nhân, thu tiền thuê đất, thu lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí, thu khác ngân sách và thu tiền cấp quyền sử dụng đất. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công khai thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế. Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và làm tốt công tác đôn đốc thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Trao đổi với chúng tôi, ông Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Trấn Yên cho biết.
Và trong điều kiện từ đây đến cuối năm, thì để thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, thì Chi cục sẽ tập trung một số giải pháp sau. Trước hết là sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong việc kê khai nộp thuế, đặc biệt là tập trung vào cái việc kê khai và nộp thuế điện tử. Giải pháp tiếp theo thì sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để từ đó có những cái giải pháp, có những kiến nghị để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để cho hoạt động sản xuất kinh doanh được phát triển. Và giải pháp tiếp theo thì Chi cục thuế sẽ tiếp tục là thực hiện cái việc cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Yên Bái. Một giải pháp nữa là sẽ áp dụng kiên quyết các biện pháp quản lý nợ để hạn chế cái tình trạng nợ thuế trên địa bàn.
Với việc thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp tập trung thu các nguồn nợ đọng, nợ kéo dài, Chi cục thuế huyện Trấn Yên quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách được giao năm 2017.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh ngành thuế huyện Trấn Yên nỗ lực hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018 của phóng viên Thu Hương Lê Long. Thưa quý vị và các bạn, được chọn là một trong hai xã của huyện Văn Yên về đích nông thôn mới trong năm 2018, đến nay xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và đang chuẩn bị để Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định quyết định công nhận xã nông thôn mới vào cuối tháng 9 này. đến nay bộ mặt nông thôn xã Lâm Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phát triển mô hình kinh tế tổng hợp nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Diện ở thôn 6 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên có gần 2 hectare quế, trên 300 con gà và chăn nuôi lợn. Từ khi xã Lâm Giang triển khai thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Diện đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Tận dụng diện tích đất đồi rừng rộng và riêng biệt, ông đã đầu tư chăn nuôi theo tiêu chuẩn an toàn. Các sản phẩm gà, cá và thịt lợn của gia đình ông luôn được các thương lái tìm đến nơi thu mua. Nhờ đó thu nhập của gia đình ông Diện ngày càng ổn định và nâng cao. Ông Nguyễn Văn Diện, thôn 6 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Cái nông thôn mới thực sự đã đem lại một cái vấn đề kinh tế, văn hóa cho nông dân để thiết thực, nhất là đường, xá. Và nói chung là những cái công trình phúc lợi rồi là những cái trường trạm hoặc ủy ban nhân dân, nói chung là rất khang trang.
Không chỉ trồng rừng, nhiều năm qua gia đình anh Đặng Xuân Ngọc ở thôn 10 xã Lâm Giang còn nuôi ong lấy mật đem lại giá trị cao. Với trên 10 hectare rừng chủ yếu là quế, keo và trên 100 tổ ong lấy mật, mỗi năm gia đình anh thu được 700 lít mật, trừ chi phí thu lãi gần 200 triệu đồng. Đời sống của gia đình anh ngày càng được cải thiện. Anh Đặng Xuân Ngọc ở thôn 10 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Trước kia cái cuộc sống ở dân đây, năm nay tôi hơn 40 tuổi rồi, thế mà nó khó khăn. Thế mà từ ngày bắt đầu là có cái đường nông thôn mới này, dân đi lại là thứ nhất là đường xá sạch sẽ, hoang đãng mà được từ đảng và nhà nước, tỉnh, huyện, xã và quan tâm đến người dân chúng tôi như này, chúng tôi rất là cảm ơn.
Trong 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Lâm Giang đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư với tổng kinh phí trên 190 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước trên 94 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 97 tỷ đồng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân xã Lâm Giang đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 11%. Hầu hết các tuyến đường liên thôn liên xã đã được bê tông hóa, hệ thống kênh mương nội đồng được xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Các ngành nghề tiêu thụ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến. Hiện có một số tiêu chí như giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ nghèo, y tế và môi trường đã hoàn thành trên 98% và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Giang khẩn trương hoàn thiện để kịp kế hoạch thẩm định của tỉnh đến cuối tháng 9 năm 2018. Ông Vũ Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói.
Đảng bộ đã có nghị quyết giao cho từng bộ phận, từng cán bộ theo đúng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện. Và đặc biệt là quan tâm đến tiêu chí xây dựng đường giao thông. Thế và các tiêu chí khác thì cơ bản là đến nay đã hoàn thành. Thế và đang đề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thẩm định để có quyết định công nhận cho nhân dân được đón nông thôn mới. Thế và chương trình mà sau khi được đón nông thôn mới thì các cái tiêu chí tiếp theo thì chúng tôi vẫn tiến hành duy trì thực hiện. Thế và chỉnh trang các nội dung để làm đẹp cho quê hương khi được nông thôn mới.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã, tin tưởng rằng xã Lâm Giang sẽ sớm về đích nông thôn mới trong năm 2018 và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020, góp phần cùng các địa phương trong huyện xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nỗ lực cán đích nông thôn mới.
Hoa ước mơ, những cây cầu đôi liền đôi bờ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào và học làm theo gương Bác trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã và đang thực sự lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Mỗi tập thể cá nhân theo chức trách nhiệm vụ của mình đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao hơn. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến làm theo Bác. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tấm gương thiếu tá Khổng Quang Giản, tiểu đoàn trưởng, ban chủ quân sự thị xã Nghi Lộ, người đã không ngừng miệt mài nghiên cứu sáng tạo khoa học và có nhiều đề tài sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.
Thiếu tá Khổng Quang Giản, sinh năm 84, hiện là tiểu đoàn trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ. Bản thân là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết. Ngoài việc tích cực chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người sĩ quan tác chiến, anh luôn tâm niệm học và làm theo lời Bác ở tinh thần hăng say nghiên cứu khoa học, tìm tòi sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những năm trước đây khi còn công tác ở đại đội 27 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chứng kiến những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong việc tháo xăm lốp xe ô tô quân sự, anh đã trăn trở suy nghĩ nhằm làm giảm nhẹ sức lao động và thời gian đối với công việc này. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ tìm tòi, anh đã thiết kế và chế tạo ra chiếc van tháo lốp xe ô tô. Với chiếc van này, công việc tháo các loại lốp xe ô tô trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng và thuận tiện, giảm 50% công lao động, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn. Sáng kiến này đã được trao giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 6 năm 2014. Trung úy Nguyễn Quang Lợi, nhân viên lái xe đại đội 27, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái nói về tính tiện ích của sáng kiến kỹ thuật này.
Có van tháo lốp này mang lại hiệu quả rất là cao và nhẹ nhàng. Trước đây chúng tôi sử dụng nhân công từ 5 đến 6 đồng chí và thời gian mất 1 ngày. Nay chúng tôi chỉ sử dụng từ 2 đến 3 đồng chí mà thời gian chỉ mất 1 tiếng và rất thuận tiện trong quá trình cơ động.
Cũng tại đại đội 27, anh cùng với các đồng đội đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng sáng kiến thiết bị huấn luyện kỹ thuật chiến thuật sử dụng điện một chiều, được Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở công nhận và đạt giải 3 tại Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện do Quân khu 2 tổ chức. Trung úy Thảo A Dình, chính trị viên đại đội 27, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Là một trong những đồng chí tiêu biểu trong việc đẩy mạnh, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có lối sống trong sạch lành mạnh, đoàn kết, hòa đồng, nhiệt tình trách nhiệm giúp đỡ cấp dưới. Ngoài ra, việc chỉ huy đơn vị, đồng chí còn tích cực nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Các cái sản phẩm ứng dụng của đồng chí đã được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.
Năm 2017, trên cương vị là trợ lý tác huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thấm nhuần tư tưởng học tập suốt đời của Bác, Thiếu tá Khổng Quang Giản vẫn luôn say mê nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để có thể đảm nhiệm được chức trách nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đạt được, Khổng Quang Giản tiếp tục nghiên cứu cải tiến và đưa vào sử dụng sáng kiến dùng cho huấn luyện chiến thuật mang lại hiệu quả thiết thực. Giải pháp mõ quay điều khiển từ xa của anh đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định công nhận giải pháp kỹ thuật năm 2017. Năm 2018, trên cương vị công tác mới là tiểu đoàn trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ, Thiếu tá Khổng Quang Giản tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan đơn vị và các ngành phát động. Anh đã cùng với các đồng đội nghiên cứu sáng kiến, xe đảm bảo áp dụng tại đơn vị và mang lại hiệu quả quan trọng trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ. Thiếu tá Khổng Quang Giản, tiểu đoàn trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Để tiếp tục học tập và làm theo Bác thì trong thời gian tới thì bản thân tiếp tục là nghiên cứu, nắm chắc được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực nghiên cứu, học tập và nắm chắc chức trách nhiệm vụ giao, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và những thành tích đạt được, Thiếu tá Khổng Quang Giản chính là tấm gương ngời sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang học tập và noi theo. Anh vinh dự được Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng giấy khen và Quân khu 2 tặng bằng khen trong thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh danh trong lễ tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Mới đây nhất, anh vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do tỉnh Yên Bái tổ chức.
Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về luật giáo dục sửa đổi, vấn đề thí điểm đổi mới, chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa trở thành vấn đề nóng khi được rất nhiều thành viên ủy ban đề cập. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển băn khoăn về quy định các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa vì cho rằng, nếu để các cơ sở giáo dục tự chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường thì không hiểu triển khai thế nào. Nếu học sinh phụ huynh mua sách này đến trường, thầy giáo bảo không được, phải mua sách này của trường thì thế nào? Ông Hiển nói, ông Hiển cho biết, thời ông học sách giáo khoa 10 năm vẫn dùng được và vẫn sách đó mang về Hà Nội hay lên miền núi vẫn học được. Này nếu mỗi trường tự chọn sách giáo khoa thì sẽ là sự tốn kém rất lớn cho xã hội. Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo phải quy định thống nhất các trường sử dụng sách giáo khoa theo chương trình chung. Trưởng ban dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cũng cho rằng cần cân nhắc về chủ trương này, nhất là đối với bậc tiểu học. Theo bà Hải, hiện nay cử tri hết sức bức xúc với sách giáo khoa sử dụng một lần khi mỗi năm các gia đình phải bỏ ra tới 1.000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa, nhưng tới năm sau thì không dùng được nữa. Từ đó, bà Hải kiến nghị nếu các trường được lựa chọn sách giáo khoa thì đề nghị cha mẹ học sinh cũng phải được biết và được lựa chọn chương trình và sách giáo khoa giảng dạy trong nhà trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Ba Tị cũng cho rằng không thể có sách giáo khoa nhà trường tự chọn hay một môn học lại có nhiều sách giáo khoa. Trẻ con đi học giáo viên gợi ý học sinh phải mua sách, không mua giáo viên chấm điểm thấp thì hay gay. Phải thống nhất cả nước chứ không phải địa phương, trường muốn chọn sách giáo khoa nào thì chọn. Ông Tị nói, 100% các trường ở tỉnh sử dụng thì còn là thực nghiệm nữa không? Đề cập tới quy định về các chương trình thí điểm, thực nghiệm, bà Hải cho hay, gần đây cử tri rất quan tâm tới chương trình thực nghiệm công nghệ giáo dục. Theo luật giáo dục hiện hành, khi chương trình thí điểm được triển khai đại trà thì chính phủ phải trình Quốc hội để phê chuẩn. Tuy nhiên, hiện nay tại nhiều tỉnh thành như Hà Tĩnh, 100% các trường đều sử dụng sách công nghệ giáo dục. Như vậy lúc này chương trình thực nghiệm đã trở thành đại trà chứ không còn là thực nghiệm nữa. Bà Hải cũng kể, sau khi nhận được một số phản ánh của cử tri, bà đã tìm mua sách tiếng Việt công nghệ giáo dục tại các hiệu sách ở Hà Nội nhưng không mua được. Bà Hải nêu vấn đề, liệu việc cung cấp loại sách này có phải độc quyền không? Cha mẹ muốn học theo con mình thì mua ở đâu? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi phát biểu cũng nêu ra hàng loạt các vấn đề bất cập giáo dục hiện nay. Bà Ngân nói, tôi thấy rất thương trẻ con học sinh bây giờ vì học rất khổ sở. Thế hệ chúng tôi học cách đây 5-60 năm nhưng kiến thức không quên cái gì, còn nguyên nhưng trẻ giờ hỏi nó không biết. Bà Ngân nói và đặt câu hỏi không biết bây giờ dạy kiểu gì, chất lượng thế nào trong khi học sinh học thêm rất nhiều, gần như không có nghỉ hè, không có vui chơi. Bà Ngân kể, bà có người bạn là giáo viên, nói rằng giáo dục bây giờ rất khó, không giống ngày xưa, không làm cho học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng mà đặt ra nhiều cái cao siêu, hàn lâm rồi liên tục đổi mới, thí điểm mà không biết kinh nghiệm ở đâu, làm khổ học sinh. Bà Ngân nói,
cử tri đồng tình nền giáo dục phải đổi mới căn bản toàn diện, nhưng sau khi đổi mới thì cần phải có tính ổn định, thống nhất, đồng bộ. Thực nghiệm gì mà mấy chục năm rồi vẫn thực nghiệm, hết chương trình này thí điểm, chương trình kia thực nghiệm, khổ học sinh lắm, bà Ngân nói. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, không thể có sách giáo khoa tự chọn được, không thể trường này tôi muốn học cái này, trường khác thì học cái khác. Tỉnh nào có sách của tỉnh đó, nền giáo dục như vậy không được, bà Ngân nói. Nội dung đổi mới quy định tại Nghị quyết số 88 được Quốc hội thông qua năm 2014 nêu rõ, sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh, định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện sợi hóa biên soạn sách giáo khoa, có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và phê duyệt sách giáo khoa được phép sử dụng trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa, hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Chính phủ ban hành cơ chế tài chính bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa, khuyến khích các tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa, bộ sách giáo khoa này được thẩm định phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức cá nhân biên soạn. Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ít phút còn lại, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Medley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.